đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long Cần Thơ vừa cứu sống thành công trường hợp 40 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ, ngừng tim, ngừng thở do bị sét đánh. Theo người nhà bệnh nhân, khi đang làm việc thì trời chuyển mưa và bị sét đánh. Bệnh nhân đưa vào cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, da tím tái, có một mảng cháy da, vùng ngực. Trong quá trình cấp cứu, người bệnh xuất hiện những cơn rối loạn nhịp tim nguy hiểm, phải tiến hành sốc điện khử trùng nhiều lần. Sau hơn 15 phút cấp cứu tích cực, người bệnh có nhịp tim và huyết áp trở lại, tình trạng dần ổn định hơn.
Bác sĩ Lê Minh Toàn, khoa cấp cứu, Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long cho biết, trường hợp của bệnh nhân rất phức tạp, gần như hiếm có cơ hội sống. Dòng điện do sét đánh chạy qua cơ thể gây ra tác dụng kích thích, có khả năng phá hoại quá trình sinh học của cơ thể, kích thích các tế bào, gây ra co giật các cơ bắp, trong đó đặc biệt là các cơ tim. Những tác động này làm tổn thương cơ thể sống, có thể phá hoại và làm ngừng hoàn toàn sự hoạt động của cơ quan hô hấp và tuần hoàn.
Trong tuần vừa qua, ca mắc COVID-19 tăng nhanh so với các tuần trước đó, nhiều người phải nhập viện và hầu hết đều phải thở oxy. Điều đáng lưu ý, những người nhập viện đều là người cao tuổi, có bệnh nền như ung thư, đái tháo đường, tim mạch, huyết áp, nhưng không tiêm vaccine mũi 4, thậm chí có người chưa tiêm mũi vaccine nào.
Trước thực trạng này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho hay, không riêng Việt Nam mà trên thế giới, dịch COVID-19 vẫn tạo các làn sóng tăng giảm. Vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới chưa công bố hết dịch vì dịch vẫn chưa ổn định. Hơn nữa, số ca mắc như hiện nay chưa đúng thực tế, vì người nhiễm bệnh không test hoặc test dương tính nhưng không báo với cơ sở y tế. Việc tăng số ca mắc như hiện nay không phải bất thường, bởi miễn dịch của vaccine phòng COVID-19 giảm và tâm lý của người dân chủ quan cho rằng không còn dịch COVID-19 nên bỏ qua các thói quen phòng bệnh như rửa tay, đeo khẩu trang nên mắc lại. Để phòng bệnh, người dân cần duy trì nguyên tắc 2K, không chỉ phòng COVID-19 mà còn phòng các bệnh viêm đường hô hấp khác như cúm A, cúm B.
Trái với những quan niệm trước đây, ngủ ngáy là ngủ ngon, ngủ khỏe, thì hiện nay những mối nguy hại với biểu hiện bên ngoài là ngủ ngáy đều biểu hiện đầy đủ hơn. Ngừng thở khi ngủ là sự rối loạn trong giấc ngủ, trong đó có hiện tượng ngừng thở hơn 10 giây hay giảm thông khí lặp đi lặp lại nhiều lần trong đêm, kèm triệu chứng ngủ ngáy và ngủ quá nhiều vào ban ngày. Có thể bạn chưa biết, những cơn ngừng giảm thở khi ngủ gây ra giảm oxy và tăng CO2 trong máu. Thậm chí đã có những bệnh nhân có cơn ngừng thở kéo dài làm giảm oxy máu quá mức dẫn đến ngừng tim và tử vong trong khi ngủ. Giảm oxy trong máu sẽ đánh thức người bệnh, tạo nên các cơn thức giấc lặp đi lặp lại trong đêm, kích thích hệ thần kinh giao cảm tăng hoạt động dẫn đến tăng nhịp tim, tăng huyết áp.
Tình trạng ngừng thở khi ngủ diễn ra trong thời gian dài gây stress lớn đối với cơ thể, dẫn tới nhiều bệnh lý nguy hiểm như cao huyết áp, rối loạn nhịp tim, tiểu đường tiếp 2, rối loạn lipid máu, tăng cân, tiểu đêm, giảm tập trung, suy giảm trí nhớ, giảm hiệu quả công việc, rối loạn tâm lý, nguy cơ tai nạn giao thông. Và thậm chí, ngáy ngủ còn là nguyên nhân dẫn đến lão hóa sớm, giảm tuổi thọ. Vì vậy, khi thấy người thân ngáy ngủ, bạn nên khuyên họ đi khám sức khỏe, phát hiện hội chứng ngưng thở và các bệnh lý đi kèm, để phòng nguy cơ xấu cho sức khỏe.
Quý thính giả thân mến, nước đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, bôi trơn khớp, vận chuyển chất dinh dưỡng và loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, uống nước như thế nào để tốt nhất cho cơ thể là điều mà không phải ai cũng biết. Tiếp theo nội dung hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ 4 cách uống nước tốt nhất cho cơ thể.
Nên uống nước ở tư thế ngồi, uống nước khi đứng hoặc đi có thể làm mất cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Uống nước khi đứng có thể gây tích tụ chất lỏng dư thừa, không mong muốn trong cơ thể, dẫn đến viêm khớp. Cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ khoáng chất trong cơ thể, từ đó cũng dẫn đến nhiều vấn đề khác.
Uống nước từ từ, từng ngụm nhỏ. Nên uống nước từng ngụm nhỏ vì cách này cho phép cơ thể xử lý tốt các chất dinh dưỡng và khoáng chất, và nó cũng giúp thận xử lý tất cả các chất lỏng đúng cách.
Bắt đầu ngày mới với một ly nước ấm. Uống nước ấm vào buổi sáng giúp loại bỏ các độc tố tích tụ qua đêm trong cơ thể và cũng làm sạch đường tiêu hóa, giúp bạn sẵn sàng cho cả ngày. Nó cũng thúc đẩy quá trình giảm cân bằng cách tăng cường trao đổi chất.
Tránh uống nước trong bữa ăn. hầu hết mọi người đều uống nước trong bữa ăn, nhưng đó là sai lầm. Uống nước trong khi dùng bữa có thể làm loãng axit tiêu hóa và làm rối loạn quá trình tiêu hóa thức ăn. Cố gắng hạn chế uống nước 30 phút trước và 30 phút sau bữa ăn. Nếu cần uống nước trong bữa ăn, nên uống từng ngụm nhỏ. Điều này sẽ không gây hại nhiều.
Quý thính giả thân mến, nứt gãy chân răng là tình trạng khá thường gặp trong các bệnh lý răng miệng. Tình trạng này không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng, khiến người bệnh tự ti, ngại giao tiếp.
Theo bác sĩ Thái Quy Thành, khoa răng hàm mặt, bệnh viện mắt răng hàm mặt Cần Thơ, răng được nhận định là một trong những bộ phận cứng chắc nhất cơ thể. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó khiến răng không đủ cứng chắc, khỏe mạnh từ bên trong, dẫn đến nứt gãy, gây nên những khó khăn trong việc ăn nhai và dễ bị nứt, kể cả khi khách hàng dùng một lực rất nhẹ. Thông thường nếu men răng yếu thì có thể là do yếu tố di truyền hoặc trong quá trình thay răng sữa và hoàn thiện răng vĩnh viễn, không được chăm sóc và được bảo vệ đúng cách. Ngoài ra, răng bị gãy nứt do tai nạn hoặc trong quá trình sinh hoạt, người bệnh bị chấn thương làm răng bị va chạm mạnh. Có nhiều loại nứt gãy chân răng, tương ứng với đó là các triệu chứng khác nhau và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng và thẩm mỹ cũng khác nhau.
Nứt và gãy răng á, phần lớn á, là do chấn thương răng, có nghĩa là chúng ta ăn cái gì cứng quá, nó nhai cứng quá, nó có khả năng làm nứt và gãy răng. Bệnh nhân có cảm giác giống như là có ê buốt nhiều cái vùng răng đó, và ngoài ra thì có thể có nhạy cảm với thức ăn chua, thức ăn lạnh, vân vân. Và khi mà cắn lại hai hàm lại á, thì nó cảm giác nó thốn giống như điện giật gì đó. Đó là một cái những chú ý khi chúng ta có nứt hay là gãy răng.
Khi xảy ra tình trạng nứt gãy chân răng, người bệnh có thể xuất hiện triệu chứng vì đôi khi lại không cảm nhận được bất cứ vấn đề gì trong răng. Khi tình trạng nứt răng ở mức độ nặng, vết nứt sẽ tác động vào tủy răng, tạo ra cơ hội thuận lợi để vi khuẩn gây bệnh xâm nhập vào tủy răng, gây đau buốt răng cho người bệnh. Thông thường các răng có dấu hiệu nứt gãy không có khả năng tự chữa lành như vết thương ở da hay xương. Vì vậy, một chiếc răng bị nứt dở sẽ không thể lành lại như là ban đầu được và gây ra nhiều ảnh hưởng trong quá trình sinh hoạt của người bệnh.
Cái gãy răng á, nó chia ra nhiều mức độ. Trong đó có mức độ là ở vùng thân răng thì chúng ta có thể nhìn thấy được. Bên cạnh đó là ở mức độ giữa chân răng hay là ở vùng chóp răng, thì những cái phương pháp đó chúng ta cần phải có phim X quang hay là CT scan để chẩn đoán. Tiếp theo thì có thể là gãy dọc cái thân răng, mình cần phải chụp CT hoặc là chụp X quang ở nhiều cái mặt phẳng cắt khác nhau để chúng ta mới có thấy được. Nếu mà nứt răng mà chúng ta điều trị mà không có chẩn đoán đúng thì khách hàng sẽ có cảm giác khó chịu, tại vì nó đau âm ỉ và nó khó chịu cho đặc biệt là trong quá trình ăn nhai của mình.
Theo bác sĩ Thái Quy Thành, khi gặp phải vấn đề nứt gãy chân răng và đến thăm khám tại cơ sở nha khoa, thông thường tùy vào từng mức độ, vị trí tổn thương ở răng mà bệnh nhân sẽ được tư vấn các phương pháp điều trị thích hợp. Trong trường hợp răng nứt nhẹ không ảnh hưởng đến thẩm mỹ và quá trình ăn nhai, thì bác sĩ có thể sẽ tư vấn người bệnh chăm sóc răng miệng và không cần đến sự tác động của các biện pháp nha khoa. Nhưng bệnh nhân vẫn phải theo dõi thường xuyên tình trạng răng nứt để có thể điều trị kịp thời nếu có tiến triển nặng hơn.
Thì tùy theo mức độ của nứt và gãy răng, nứt ngang hay là nứt dọc, gãy ngang hay là gãy dọc, gãy ở phía phần thân răng hay là gãy phần chân răng, giữa chân răng hay là phải gãy phần chóp răng. Nếu mà gãy chỉ phần thân răng thì chúng ta có thể chữa tỉ hay là còn gọi là lấy chỉ máu, rồi sau đó phục hồi thân răng lại bằng cách bọc sứ. Tiếp theo thì nếu mà gãy ở phần chóp răng thì chúng ta cũng có thể chữa tỉ, sau đó chúng ta có thể theo dõi và có thể can thiệp là mình lấy cái phần chóp răng ngay tại chỗ đó để bảo tồn được cái răng chúng ta. Tuy nhiên ở nếu mà gãy ngay giữa cái thân răng, ngay giữa cái chân răng luôn á, thì cái đó nó sẽ khó điều trị hơn. Thì phần lớn thì những cái răng đó thường sẽ bị nhổ ra và chúng ta sẽ thay thế bằng một cái răng cái ghép implant hoặc là một cầu răng sứ. Chúng ta phải mài hai răng hai bên để phục hồi cái vùng mắt đó.
Hầu hết các trường hợp nứt gãy chân răng, bác sĩ đều cố gắng điều trị theo hướng bảo tồn để giữ răng. Vì thế khi gặp các vấn đề về răng miệng, người bệnh cần đến gặp nha sĩ càng sớm càng tốt để đánh giá đúng tình trạng của răng và có hướng điều trị phù hợp. Chuyên trang thầy thuốc gia đình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt.